Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 7, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về sự kiện Giáo hội Công giáo tại Nam Phi bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-re-nô. Các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ rằng: Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, khi chứng kiến các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay, nhiều môn đệ Thánh Gioan đã lên tiếng trách Chúa Giêsu. Đáp lại lời trách của các ông, Chúa Giêsu mở ra cho các ông một lối hiểu mới: ăn chay chỉ khi chàng rể đã đi rồi. Nhưng lúc này chàng rể vẫn hiện diện, thì con người không cần phải ăn chay. Lời Chúa Giêsu nói cũng là lời cảnh tỉnh của Ngài dành cho các môn đệ Thánh Gioan. Chúa Giêsu là đấng muôn dân trong đời. Chính Ngài là đấng phải đến. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, các ông vẫn không nhận biết Ngài. Chúa Giêsu, đấng muôn dân trong đời từ lâu, ngay trong giây phút này, Ngài đang hiện diện trước mọi người. Ngài đến không phải bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. việc ăn chay là cần thiết, vì đó là việc làm liên kết chặt chẽ với sự trông chờ đấng cứu thế đến. Ăn chay cũng là biểu lộ sự khẩn nài Thiên Chúa trợ giúp dân. Trong ý nghĩa này, Chúa Giê-xu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Ngài muốn những người đương thời biết rằng Ngài đang hiện diện ở ngay đây. Thật tiếc cho các môn đệ Gioan bởi không nhận ra Ngài. Chúa Giê-xu đến và làm nên yếu tố mới mẻ cho thời đại. Những ai đón nhận Ngài sẽ sống tinh thần của Ngài. Ngài yêu muôn người không trừ một ai. Đến lượt mình, con người cũng được mời gọi sống yêu thương. Yêu hẳn nhiên phải là một tình yêu rộng lớn, không phân biệt. Yêu thậm chí là yêu kẻ thù mình. Lối sống này đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc ra đi thực sự. Không ai dám yêu thương, hy sinh cho người khác, khi mình vẫn còn nặng tính ích kỷ. Dẫu hiểu rằng, mỗi người vẫn cần phải biết yêu mình, nhưng một khi yêu mình mà bỏ quên tha nhân, thì lối yêu ấy dễ trở nên vị kỷ, thậm chí cay đắng. Sống lối sống mới đòi hỏi chúng ta đừng yên ổn trong nếp sống cũ, nhưng nhất quyết mặc lấy nếp sống mới. Bởi chúng ta không thể đem rượu mới đổ vào bầu da cũ. Chúa Giê-xu đã đến, những ai đón nhận Ngài sẽ mang lấy cung cách hành xử của Ngài. Lối sống này mời gọi chúng ta cần có một thái độ tận căn. Không ai vừa đón nhận đường lối Chúa Giê-xu nhưng lại dung dưỡng cho một tinh thần thế tục vô trật tự nào đó. Rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ, vì cả hai sẽ hỏng. Chúng ta không thể vừa đi theo đường lối của Chúa, nhưng đồng thời lại cố tình làm những việc trái đường lối Ngài. Dù vốn dĩ, mang thân phận người yếu đuối, chúng ta dễ lỗi lầm. Nhưng với sự tự do và ý thức đầy đủ, chúng ta vẫn có thể từ chối đi theo những cám dỗ vốn có. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đến mang sự biến đổi cho những ai muốn biến đổi. Hạnh phúc thay cho những ai nhận ra Ngài và lựa chọn lối hành xử của Ngài. Lạy Chúa, con muốn biến đổi, con muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên con còn nhát đảm, nên con chưa dám quyết định theo Ngài tận căn. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu giúp con, xin phá vỡ sự nhát đảm ở nơi con. Amen.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người tình yêu nồng thắm khôn vơi. Niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thực thi một nền văn hóa gặp gỡ trong thế giới này, để khỏi sống với nhau như kẻ thù. Trên đây là nội dung sứ điệp video Ngài gửi đến cuộc gặp gỡ của Hội Scholas Occurrentes tổ chức tại Đại học Do Thái ở Jerusalem, kết thúc chiều ngày mùng 5 tháng 7 này, sau 3 ngày tiến hành, với sự tham dự của 70 bạn trẻ Israel, Palestine và các nước khác, cùng với 70 giáo sư thuộc 41 đại học. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Tổng Giám mục Antonio Vincenzo Zani, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo và Viện trưởng Đại học Do Thái ở Jerusalem, giáo sư Menahem Ben Sasson. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới này rất cần một nền văn hóa gặp gỡ, vì nhiều khi người ta xây những bức tường ngăn cách, rốt cuộc chỉ làm cho ác mộng trở nên tệ hại hơn, đó là sống với nhau như kẻ thù. Đức Thánh Cha ca ngợi các tham dự viên cuộc gặp gỡ trong những ngày qua, từ những dị biệt đã đạt tới sự hiệp nhất với nhau. Ngài nói, không ai dạy các bạn, chính các bạn đã dấn thân nhìn nhau tận mắt. Cuộc gặp gỡ này của hệ thống Scholast dạy rằng, cần kiến tạo một bối cảnh hy vọng để các giấc mơ được tăng trưởng và chia sẻ với nhau, trở thành cơ hội kiến tạo một phương thức mới để sống. Tổ chức Scholast Occurrentes, các trường gặp gỡ nhau, là một mạng các trường học nảy sinh ở Buenos Aires khi Đức Thánh Cha Francisco còn là tổng giám mục tại đây. Và hiện nay tổ chức này liên kết hơn 400.000 trường học trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, nhắm đến sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, bắt những nhịp cầu. Tổ chức này trở thành một hội giáo hoàng và có trụ sở ở Vatican. Tin Tổng giáo phận Huế. Thư phân ưu của Tổng giáo phận Huế trước sự ra đi của thân phụ Đức Tổng Giuse. Hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua, Linh mục An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, đã có lá thư phân ưu gửi đến Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa. Khi được tin thân phụ của Đức Tổng Giuse, ông cố Lorenzo Nguyễn Xuân Hòa mới qua đời hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua tại Phan Thiết, hưởng đại thọ 111 tuổi. Ông cố Lorenzo sinh năm 1907 tại giáo họ Ngoại Hải, giáo xứ Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa, thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh là người con trai trưởng của ông cố Lorenzo. Ông cố Lorenzo có 10 người con, 21 người cháu, 32 chắc và 4 chúc. Được biết, thánh lễ an táng ông cố Lorenzo Nguyễn Xuân Hòa được cử hành vào lúc 8 giờ ngày mùng 8 tháng 7 này tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, đường Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. Toàn văn thư phân ưu của gia đình giáo phận Huế như sau. Tổng giáo phận Huế, kính gửi Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Trọng kính Đức Tổng Giuse, chúng con, toàn thể cộng đồng dân chúa của Tổng giáo phận Huế, xin hết lòng chia sẻ với Đức Tổng về sự mất mát lớn lao khi cụ cố Lorenzo, thân phụ của Đức Tổng qua đời, sau 111 năm được làm người và làm con chúa. Cụ cố Lorenzo đã vuông tròn sứ mạng của một người cha, người ông đáng kính trên đàn con cháu đông đúc, mẫu mực trong đức tin và sắc son trong niềm phó thác vào Thiên Chúa và Giáo hội suốt hơn một thế kỷ qua. Chúng con xin hiệp ý với Đức Tổng và tang quyến trong thánh lễ và lời cầu nguyện tâm thành. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Lavan, xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ cố Lorenzo vào hưởng hạnh phúc thiên đàng, sum họp với tổ tiên ông bà và các thánh trên trời. Toàn thể Tổng giáo phận Huế thành kính phân ưu. Ngày mùng 6 tháng 7 năm 2017, Tổng đại diện Linh Mục An Tôn Dương Quỳnh. Toàn ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân chúng con. Kính xin hiệp thông và phân ưu cùng Đức Tổng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa đấng đầy lòng thương xót, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ La Vang, dẫn đưa linh hồn cụ cố Lorenzo vào hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong nhà Cha trên trời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về sự kiện Giáo hội tại Nam Phi mừng kỷ niệm 200 năm hiện diện. Bài viết được tiếp tục như sau. Mùng 7 tháng 4 vừa qua, đã có một cuộc tuần hành phản đối được tổ chức trên toàn Nam Phi. Để trả lời các tin đồn các bạo động có thể xảy ra, các giám mục Nam Phi nhấn mạnh rằng biểu tình phản đối ôn hòa là một quyền và điều chính yếu là dân chúng có thể nói lên tiếng nói của mình. Lý do của các cuộc xuống đường biểu tình phản đối là vì đã có 100.000 điện thư và các tài liệu mật được công bố, chứng minh cho thấy các liên hệ của Tổng thống Zuma với gia đình Gupta gốc Ấn Độ gồm các doanh nhân được Tổng thống Zuma ưu đãi dành cho nhiều giao kèo kinh doanh lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim nhờ các ảnh hưởng bất hợp pháp. Trước các áp lực gia tăng, Hội đồng Bộ trưởng Nam Phi đã yêu cầu Hiệp hội Năng lượng Quốc gia ESCOM sa thải ông Brian Molefe, giám đốc điều hành, đã được tái nhận cách đó 2 tuần sau khi đã bị bó buộc phải từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, vì bị tố cáo tội gian tham hối lộ và có các tương quan với gia đình Gupta. Đức cha Aben Gabuza, giám mục Kimberley, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi, đã yêu cầu ban giám đốc hãng ESCOM giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và nên từ chức. Trong một thông cáo, Đức cha Gabuza viết rằng, các lời tố cáo khác nhau chống lại hãng ESCOM và câu chuyện tái chỉ định ông Brian Molefe cho thấy ban giám đốc hãng này không theo các nguyên tắc điều hành lành mạnh. Vì thế, hội đồng cố vấn hãng ESCOM không thể tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Các doanh nghiệp quốc gia là một yếu tố chìa khóa quan trọng đối với việc thực hiện phát triển đất nước của chúng ta. Vì thế, phải chấm dứt việc điều hành không tốt và cướp bóc nhằm thu lợi cho một số ít người. Trên bình diện xã hội, Hội đồng Giám mục Nam Phi bày tỏ âu lo đối với nạn thất nghiệp của giới trẻ trong nước. Nhân ngày lễ lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Aben Gabuza đã công bố thông cáo khẳng định rằng có ít lý do để cử hành ngày lao động quốc tế khi có hàng triệu người trẻ thất nghiệp. Nạn người trẻ thất nghiệp tại Nam Phi đã đạt mức nguy hiểm vì giới trẻ không có công ăn việc làm, có nguy cơ trở thành nạn nhân của tệ đoan nghiện ma túy, buôn người và của các băng đảng tội phạm, và việc lèo lái của các đảng phái chính trị bất chính trả tiền thuê họ gây ra các vụ phản đối bạo động để khuynh đảo tình hình quốc gia. Đức cha Gambuza yêu cầu chính quyền duyệt xét lại đường lối chính trị trợ giúp lương cho giới trẻ, bởi vì đây là một sáng kiến táo bạo, đắt đỏ và không thể thực hiện được. Chỉ hỗ trợ các hãng xưởng tư và gia tăng lợi nhuận của chúng mà không tạo ra một bổn phận phải đào tạo người trẻ và cống hiến cho một số bạn trẻ một công việc thường xuyên. Như vậy, chỉ một biến đổi kinh tế triệt để mới có thể giải quyết nạn thất nghiệp của người trẻ. Nhưng rất tiếc, nền văn hóa hiện tại của giới lãnh đạo chính trị đâm rễ sâu trong gian tham hối lộ và các chính sách kiếm khách hàng, không có khả năng thực hiện một biến đổi kinh tế triệt để và bao gồm có lợi cho giới trẻ. Còn trên bình diện luân lý đạo đức, Nam Phi có nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em. Hội đồng giám mục đã công bố thông cáo tố giác tệ nạn này. Đức cha Stephen Brislin, tổng giám mục Cape Town, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi, cho biết, theo một nghiên cứu mới đây tại Nam Phi, 1/5 trẻ em bị bạo hành tình dục và 75% trẻ em là nạn nhân của các đối xử tàn tệ của bạn bè tại trường học. Nạn bạo hành phụ nữ cũng trầm trọng. Một số thủ phạm bị bắt và bị xử án, nhưng các nạn nhân phải chịu nhiều khốn khổ sau đó trong các vụ xử. Làn sóng bạo hành phụ nữ và trẻ em mới đây đã khiến cho cả nước phải kinh hoàng. Điều kinh hoàng nhất là đa số các nạn nhân quen biết các kẻ hãm hại họ. Các bạo hành này có phải là hậu quả của nạn nghiện rượu và ma túy đang lan tràn hay không? Nhiều người trẻ trở thành nạn nhân của các băng đảng và phải chịu sự bạo hành và hãm hiếp tập thể. Dùng cảnh sát để đàn áp và bỏ tù không phải là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta phải xét lại kiểu con cái của chúng ta làm quen với bạo lực ra sao. Thay vì đầu tư các ngân khoản khổng lồ cho hệ thống tư pháp và các cơ cấu trừng phạt, cần phải gia tăng ngân khoản cho các chương trình trợ giúp phụ huynh. Chúng ta phải can thiệp để chống lại việc tầm thường hóa bạo lực trong gia đình, trong nhà thờ, tại trường học và trong các cộng đoàn của chúng ta. Được biết, Cộng hòa Nam Phi rộng hơn 1,2 triệu cây số vuông, có 55 triệu dân, 35% theo Tin Lành cải cách, 10% theo Công giáo, 10% theo Anh giáo, 30% theo các giáo hội Tin Lành Methodist, Luther và các nhóm Tin Lành khác. Cũng có 1,5% theo Hồi giáo, 1,5% theo Ấn giáo và 0,5% theo Do Thái giáo. Người dân Nam Phi thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. 75% là người da đen Bantu, chia làm 9 nhóm chính: Zulu, Xhosa, Sotho, Kwana, Tonga, Sazi, Venda, Nebele và Bedi. Người da trắng chiếm 13% và chia làm 3 nhóm. Người gốc Á Châu chiếm 3%, chia thành 2 nhóm: Ấn Độ 2,5%, Trung Quốc 0,5%. Người Lai giống chiếm 9%. Người Bosimani và Otentoti chiếm 0,1%. Ngoài tiếng African và tiếng Anh, người dân Nam Phi nói hàng chục thứ tiếng khác nhau tùy theo chủng tộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về sự kiện Giáo hội Công giáo tại Nam Phi bắt đầu cử hành kỷ niệm 200 năm hiện diện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về những đề tài hài lòng với những gì mình có và hạnh phúc với những gì mình có. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau chủ đề tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Đúng vậy, khi đi vào cuộc đời này, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Ngay cả tấm thân này tôi cũng nhận được từ mẹ cha, chẳng phải tự mình hình thành nên, và nếu ra đi khỏi thế giới này, tôi vẫn đi ra trắng tay. Không ít khi tôi cũng hài lòng và tự hào về những nỗ lực, những thành công trong đời. Mặt khác, nếu không có các phương tiện và sự hỗ trợ của biết bao nhiêu người quanh mình, chúng ta vẫn không được như thực tế mình đang có. Điều này ví như một người nông dân tự hào về vụ mùa của mình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng nếu không có đất, có nước, thời tiết thuận lợi và ngay cả hạt giống tốt, cũng như nếu không có sức lực, thì người nông dân cũng chẳng làm được gì. Nhìn lại mình, có phải những gì tôi có đều là quà tặng của Thượng Đế, của trời, của đất, của những người xa gần không? Thế mà khi gặp tai ương, hoạn nạn, rủi ro, tôi lại than trời, trách đất, và trách cả những người xa kẻ gần. Nếu là một bài toán về cách được mất, thì thời gian tôi gặp những chuyện chẳng lành so với cuộc sống an bình, khỏe mạnh, mọi sự êm xuôi, thì quá chênh lệch. Có lẽ tỷ lệ không may chỉ chiếm 3 hay 5%, hay nhiều nhất là 10% đi nữa, thì ân phúc vẫn hầu như bao phủ hết cuộc đời của chúng ta. Có khi chúng ta chẳng khác gì đứa con cưng hay người con hoang luôn vòi vĩnh rồi hờn dỗi cha mẹ khi không được như ý. Hạnh phúc và sự triển nở của mỗi người tùy thuộc thái độ chấp nhận thực tế. Qua con đường chấp nhận, người ấy mới vui tươi, lạc quan, và đó chính là sức mạnh để vươn tới. Trên đường đời, mấy ai tránh được sai lầm, vấp váp, thất bại hay tai ương bệnh tật. Nhưng điều gì đã xảy ra, dù cho có nặng nề đến mức nào, thì đó cũng đã là quá khứ. Vì thế, chúng ta cần hướng đến tương lai, vì không ai có thể xây dựng tương lai nếu không đi từ quá khứ. Người bi quan không có niềm tin sẽ bỏ lỡ mọi cơ hội, còn người lạc quan lại tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Christo, cậu bé người Nam Phi bị bệnh viêm đầu các xương đùi làm xương biến dạng và ngắn hơn. Để khắc phục, người ta cố định chân bằng cách bó bột và nẹp chân. Việc điều trị phải kéo dài 1 đến 2 năm. Kết quả là nhiều trường đã từ chối nhận em vào học. Mẹ em rất thất vọng. Nhưng cuối cùng, cô hiệu trưởng một trường nọ đã nhận em với điều kiện. Chúng tôi thử nhận Christo trong 2 tuần lễ. Nếu cháu phát triển tốt và các giáo viên hài lòng, cháu có thể tiếp tục học. Với thái độ chấp nhận tình trạng của mình, sự nhút nhát và thiếu tự tin của cậu bé nhường chỗ cho niềm vui sống. Em sớm được mọi người chấp nhận. Trong lễ bế giảng, mẹ Christo tặng cô hiệu trưởng món quà nhỏ với lòng biết ơn. Cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm cho Christo. Cô hiệu trưởng xúc động nghẹn ngào nói, chúng tôi có làm được gì nhiều đâu. Chính Christo đã cho chúng tôi nhiều hơn đấy chứ. Christo đã dạy cho học sinh chúng tôi sự chấp nhận thực tế, tính kiên nhẫn, lạc quan. Em dạy chúng tôi phải can đảm, kiên trì và chống lại nghịch cảnh bằng niềm vui, thái độ tích cực. Christo có thể lựa chọn một cuộc sống tuyệt vọng, chán nản vì mình thua thiệt rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Nhưng em thực sự đã mang lại niềm hạnh phúc, tinh thần mạnh mẽ cho những người lớn nhỏ quanh mình và biến điều không thể thành có thể. Một tâm hồn lành mạnh là người biết nhận ra phúc lành trên đời mình, đồng thời chấp nhận những gì mình đang có, và tránh tối đa việc so sánh một cách vô lý hoàn cảnh của mình với những người khác. Chúng ta thường có khuynh hướng đo đếm những gì là hạnh phúc, sung sướng của thiên hạ và so sánh với những đau khổ, khó khăn trong hoàn cảnh của mình. Thật ra, cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những đau khổ, khó khăn cũng như những niềm hạnh phúc riêng, chẳng ai giống ai cả. Vì thế mà dân ta thường nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cần luôn tin tưởng một cách sâu sắc rằng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với những ai biết nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực. Thật ra, sống mà không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống thì không thể gọi là sống, mà chỉ là tồn tại mà thôi. Một khi đã không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, thì người ta rất khó mà lạc quan vui sống được. Đoạn văn sau đây giúp nâng tầm nhìn của chúng ta lên một chút. Khi được sinh ra trên đời, bạn có đôi chân, vì thế bạn có thể vững vàng đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và tiến về phía trước. Bạn có đôi tay để nắm lấy bàn tay của người khác. Bạn có đôi vai để nâng đỡ chính mình vào những thời điểm tồi tệ xảy đến. Bạn có đôi tai, vì thế bạn có thể lắng nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của những người khác. Bạn có đôi mắt để nhìn thấy những gì mình cần làm. Và nhất là, bạn có một nụ cười, vì thế bạn có thể luôn nở trên gương mặt trước gương soi lúc bạn thức dậy vào mỗi sáng. Nữ văn sĩ người Mỹ Helen Keller đã từng tâm sự rằng, tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Quả vậy, tâm sự của bà Helen Keller đã khiến mọi người phải suy ngẫm và nhìn nhận lại những gì mình đang có để trân trọng, để giữ gìn và để thấy mình có phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng quên nhé, bạn ơi, ta là muối. Đừng quên nhé, dù mai kia để có nhận. Và khi ấy những phút giây này, tình yêu Chúa thắp sáng tim này, như nơi đây tay nắm trong tay niềm mình vui bay. Đừng quên nhé bạn ơi, ta là muối. Đừng quên nhé ngoài kia đây có nhà rồi.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ hiện ra tại làng Pông Mai, vùng Mayen bên Pháp. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi hiện ra tại La Salette, Falavo, gần làng Corps, ngày 19 tháng 9 năm 1846, ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tức 25 năm sau, Đức Trinh Nữ Maria lại hiện ra tại làng Pông Mai, tỉnh Mayen, vùng Tây Bắc nước Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra trong bối cảnh của cuộc chiến giữa quân Phổ và quân Pháp. Các đạo binh của Pháp thất bại khắp nơi. Thành phố Metz, pháo đài quan trọng nhất của Âu Châu, đã bị bao vây hồi tháng 8 năm đó, và vào tháng 10 đã phải đầu hàng quân Phổ. Thủ đô Paris bị bao vây và dân chúng chết vì đói. Đệ nhị đế quốc đã sụp đổ và các đội quân Phổ và đồng minh chiếm một phần lớn nước Pháp. Ngày 12 tháng Giêng năm 1871, quân Phổ có mặt tại thành phố Mans và tiến về phía Tây, tức tiến về Mayen. Dân chúng vô cùng lo sợ vì nhiều chồng con của họ đã tòng quân và không có tin tức gì. Ngoài chiến tranh ra lại còn có một trận dịch thương hàn và đậu mùa hoành hành, khiến cho người dân rất khổ sở. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ quay về với tôn giáo và cầu xin Chúa cứu giúp. Đêm ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tuyết rơi phủ kín làng Pomme. Hai chú bé Eugène, 12 tuổi, và Joseph Barbedet, 10 tuổi, giúp cha chất các cây kim tước vào trong lẫm. Eugène ra khỏi lẫm để nhìn thời tiết. Chính lúc đó chú bé kêu lên là thấy một bà đẹp hiện ra trên mái nhà đối diện. Bà mặc một chiếc áo có đầy sao nhìn chú bé và mỉm cười, hai tay giang ra. Nghe chú bé kêu, dân làng chạy tới coi, và các trẻ em khác cũng tuyên bố là chúng trông thấy bà đẹp. Chúng bảo đảm là có một quả cầu hình trái xoan màu xanh với bốn cây nến tắt đến vây quanh bà. Cha Gere, cha sở Pomme, liền tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện chung quanh các trẻ em. Trong khi cộng đoàn lần hạt mân côi và đọc kinh Magnificat, thì các trẻ em nói rằng có một băng rôn giữa trái cầu hình xoan và mái nhà. Trên đó có ghi sứ điệp của bà đẹp. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong ít thời gian. Con ta sẽ để cho mình cảm động. Trong khi cộng đoàn cầu nguyện thì các trẻ em bỗng trở nên rất buồn. Chúng giải thích rằng gương mặt của Đức Trinh Nữ cũng đã trở nên buồn bã, và một cây thánh giá lớn màu đỏ có Chúa Giêsu đẫm máu hiện ra trước mẹ. Trên đỉnh thánh giá có một bảng màu trắng mang tên Giêsu Kitô. Các trẻ em giải thích rằng bà cầm thánh giá trên tay và giơ nó cho các em, trong khi một ngôi sao thắp sáng lên từng cây nến một, cho tới khi đó vẫn tắt. Sau đó khi cha sở bắt đầu hát thánh thi kính chào mẹ là sao biển, các trẻ em miêu tả rằng thánh giá biến mất, Đức Trinh Nữ lấy lại dáng điệu ban đầu, hai tay giang ra hướng về chúng. Có một thánh giá nhỏ màu trắng nhô lên trên mỗi vai, và cảnh tượng được phủ một mảnh voan trắng trước khi biến mất. Tất cả đã hết, các em nói. Khi đó dân làng trở về nhà. Ngày 26 tháng Giêng, cuộc đình chiến được ký kết với quân Phổ. Vua Phổ được công bố là hoàng đế nước Đức. Dân chúng làng Pông Mai và vùng phụ cận coi đó là một ơn của việc Đức Mẹ hiện ra, nhất là vì quân Phổ đã không tiến vào Laval. Thế là các tín hữu tuấn về hành hương Pông Mai. Đức cha Casimir Vica, giám mục giáo phận Laval, ra lệnh điều tra các vụ hiện ra. Chính đức cha đã đến hỏi bốn trẻ em đã tuyên bố là trông thấy Đức Mẹ, hai anh em Joseph và Eugène Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bossé. Theo tiến trình thường tình, cuộc điều tra tiến hành kỹ lưỡng nhưng nhanh chóng. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1872, Đức cha Vica công nhận tính cách đích thực việc Đức Mẹ hiện ra và cho phép tôn sùng Đức Mẹ Pomme. Đức cha tuyên bố như sau: Chúng tôi xét rằng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa đã thật sự hiện ra ngày 17 tháng Giêng năm 1871 với Eugène và Joseph Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bossé trong thôn Pomme. sau khi việc Đức Mẹ hiện ra được giáo quyền công nhận, cha Gere, cha sở làng Pomme bảo đảm việc tiếp đón các tín hữu hành hương cùng với các nữ tu của trường học giáo xứ. Nhưng sau khi ngài qua đời năm 1872, Đức Giám Mục mời các cha thừa sai hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm, linh hoạt các cuộc hành hương đầu tiên tới Pomme và giảng trong vùng. Đức cha Vica đặt viên đá đầu tiên xây vương cung thánh đường Đức Bà Pomme ngày 18 tháng 6 năm 1873, nhưng ngài qua đời ít lâu sau đó. Các giám mục kế vị tiếp tục công trình xây cất, và vương cung thánh đường đã hoàn thành năm 1890, nhưng vì lúc đó giáo phận Laval không có giám mục, nên nhà thờ đã chỉ được thánh hiến bởi Đức cha Pierre J. ngày 15 tháng 10 năm 1900. Ngày 21 tháng 2 năm 1905, Đức Giáo Hoàng Pio X nâng nhà thờ Đức Bà Pomme lên hàng vương cung thánh đường. Trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 9 năm 1908, nhà thờ được tuyên bố là vương cung thánh đường Đức Bà Hy Vọng Pomme. Trước sự hiện diện của hai tổng giám mục, bốn giám mục, 600 linh mục và 15.000 tín hữu. Năm 1964, các lễ nghi kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra đã do Đức Sứ Thần Tòa Thánh Roncalli chủ sự, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vương cung thánh đường có các kính màu rất đẹp, được nhiều chuyên viên khác nhau làm từ năm 1874 tới 1998. Tín hữu có thể suy niệm với các cảnh diễn tả trên các kính màu. Trong cung thánh nhóm kính màu thứ nhất có các cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria thăm bà Elizabeth, Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng thờ lạy Chúa Hài Nhi, các đạo sĩ thờ lạy Chúa. Nhóm kính màu thứ hai có các cảnh dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, trốn sang Ai Cập, Chúa Giêsu ở trong đền thờ năm lên 12 tuổi, tiệc cưới làng Cana. Nhóm kính màu thứ ba gồm các cảnh Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ trên đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với mẹ Maria, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ ngủ, Đức Mẹ hồn xác lên trời, đội triều thiên cho Đức Mẹ. Nhóm kính màu thứ bốn gồm các cảnh sáng thế và cuộc tạo dựng mới, các vua tổ phụ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra, các thiên thần hát mừng, dâng Đức Mẹ vào đền thánh, Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi, Chúa Kitô vinh quang đang đọc sách. Cảnh công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức cha Vica dâng vương cung thánh đường cho Đức Mẹ, cảnh đặt viên đá đầu tiên. Các kính màu trong nhà nguyện Đức Bà gồm các cảnh tả lại cuộc đời Thánh Giuse, báo mộng cho Giuse, đám cưới, Chúa Giêsu sinh ra, trốn sang Ai Cập, tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse canh giữ thánh gia, Thánh Giuse thợ mộc, Thánh Giuse qua đời, đội triều thiên cho Thánh Giuse. Các kính màu trong nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh vua David chơi hạc cầm, Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria, mục tử nhân lành, ông Môsê cho nước vọt ra từ tảng đá, người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cho bà Maria Margarita xem tim ngài, tư tế Menkisede dâng bánh rượu, Thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly, hai môn đệ làng Emmaus. Các kính màu của gian ngang vương cung thánh đường phía nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh kinh cầu, thánh tâm, cuộc đời Chúa Giêsu, các dụ ngôn trong phúc âm, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu gian ngang phía nhà nguyện Đức Mẹ gồm các cảnh kinh cầu Đức Bà, cuộc đời Chúa Giêsu, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu của các nhà nguyện bên cạnh phía đông gồm nhà nguyện Mân Côi, Thánh Phêrô, nhà nguyện Thánh Phanxicô thành Assisi. Các kính màu nhà nguyện bên cạnh phía tây gồm nhà nguyện Thánh Anna, Chúa Kitô vinh quang, nhà nguyện phong trào thánh thể. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra và được giáo quyền công nhận khiến cho làn sóng tín hữu kéo nhau hành hương tới Pomme gia tăng nhanh chóng. Trong ngày kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, ngày 17 tháng Giêng năm 1872, đã có 8.000 người hành hương tuốn về Pomme. Năm 1903, các cha dòng hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm bị trục xuất khỏi Pháp, sau khi chính quyền thi hành đường lối chính trị tách biệt các giáo hội và nhà nước. Các cha đã chỉ trở lại Pomme sau đệ nhất thế chiến. Trong suốt thời gian này, chính cha sở Pông Mai lo lắng tiếp đón các khách hành hương. Các tu sĩ hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện nay vẫn tiếp tục công tác tiếp đón và linh hoạt các đoàn hành hương Pông Mai. Liên quan tới bốn trẻ em đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, thì hai bé trai Joseph và Eugene sau này vào chủng viện và trở thành cha sở. Françoise Richer trở thành bà quản gia giúp việc cho cha Eugene Barberdette, trong khi Jean Le Bosse thi vào dòng tu. Nữ công tước de Ponge, con gái công tước de Broly, kể lại rằng mẹ của bà nghi ngờ không tin việc Đức Mẹ hiện ra. Vì lập gia đình với một nhà chính trị, nên bà không tin các hậu quả chính trị mà xem ra biến cố Đức Mẹ hiện ra đã khơi dậy. Nhưng bà đặc biệt bị đánh động bởi kiểu diễn tả Đức Mẹ. Có dịp nói chuyện với cha Eugene Barberdette, bà hỏi cha bức tượng nhỏ đó có thực sự giống hình ảnh Đức Mẹ mà cha đã trông thấy không? Dù cha luôn luôn trả lời là giống, nhưng bà đã không tin, trong khi cô con gái thì tin và cô viết trong nhật ký của mình. Chắc chắn là cha Eugene Barberdette chân thành và vô vị lợi khi ngài nói về thị kiến trên trời đã soi sáng tuổi trẻ của ngài. Ngài đã chỉ là một đứa bé nhà quê nghèo nàn, ngài đã chỉ biết đọc một chút, cũng như các đứa trẻ khác đã trông thấy Đức Mẹ như ngài. Chúng đã đánh vần từng chữ một, các con hãy cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong vòng ít lâu nữa. Nhưng các trẻ em lưỡng lự trên các chữ tiếp theo và đã đọc, con ta mệt mỏi. Điều này xem ra ít rõ ràng và gây gương mù gương xấu cho các người đạo đức đứng chung quanh các trẻ em được thị kiến. Các em đã phải đánh vần nhiều lần trước khi đọc hết cả câu, con ta để cho mình cảm động. Cho dù xem ra các sự kiện có ngây ngô và ít tin được, nhưng phải thừa nhận rằng cha Barberdette đã cho người ta cảm tưởng cha là một người hoàn toàn có ý thức và có lý trí, mà không có dấu hiệu nào của việc loạn óc. Trong các năm 1900, có ai đó đem một bức tượng Đức Mẹ Pông Mai về Liban và để tại làng Bersuat. Khi Đức Mẹ hiện ra tại làng này trong các năm 1976 và 2004, bức tượng này mà bản gốc đã bị lãng quên được dùng để yểm trợ óc tưởng tượng của tín hữu. Cha Claude de Poussier, giám đốc đền thánh Đức Bà Pông Mai, sẽ nhắc lại nguồn gốc bức tượng này khi ngài đến hành hương tại Bessuat hồi tháng Giêng năm 2005. Nhân dịp đó, sứ điệp của Đức Bà Pông Mai đã được dịch ra tiếng Ả Rập và được khắc trên đền thánh Bessuat như tín hữu hành hương có thể trông thấy hiện nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình ngài kiên vững, suối tiên rạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng.
có một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Anh cầm trên tay tấm bằng loại giỏi, đi xin việc ở nhiều công ty lớn, nhưng đều bị từ chối. Không nản chí, anh tiếp tục chạy rào khắp thành phố, sau cùng cũng được nhận vào làm tiếp viên phục vụ cho một nhà hàng. Mấy người bạn chế giễu anh và nói, sinh viên đại học mà phải đi bưng bê như thế sao? Nghe vậy, anh không buồn mà còn tự nhủ, công việc phục vụ đâu có gì là xấu. Người ta chỉ trở thành kẻ vô dụng khi không chịu làm việc. Thấy anh làm việc chăm chỉ, nên ông giám đốc đã đề cử anh làm quản lý nhà hàng. Ông nói, ngay từ khi vào đây làm việc, với trình độ và học thức cũng như khả năng của cậu, tôi không nghĩ cậu lại chấp nhận phục vụ bàn. Tôi biết cậu còn làm được nhiều hơn thế. Rất nhiều người oán trách khi không tìm được công việc phù hợp, vì họ không chịu làm công việc thấp kém. Có người từ chỗ rất thấp có thể đạt tới đỉnh cao thành công, miễn là có trí tuệ và ý chí. Hãy luôn giữ thái độ làm việc hết mình nhé. Tôi tin ở khả năng của cậu. Anh thanh niên lễ phép nói, cảm ơn giám đốc. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Nhiều năm sau, người bồi bàn ngày nào nay đã là chủ khách sạn 5 sao lớn nhất nhì ở thành phố. Và câu chuyện về lời khuyên của ông chủ nhà hàng xưa vẫn được anh kể lại cách chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường, ai cũng thích chọn công việc nhẹ nhàng, mấy ai dám làm những công việc lạo nhọc vất vả. Tuy nhiên, mỗi công việc đều có một giá trị và ý nghĩa riêng. Vì vậy, mỗi người hãy làm việc với tất cả trách nhiệm và lòng yêu mến, dù đó là những công việc phục vụ tầm thường. Điều quan trọng không phải là làm công việc gì, nhưng là làm với thái độ như thế nào. Chúa Giê-xu đã từng căn dặn các môn đệ về thái độ phải có khi phục vụ. Đó là đặt cả con tim và ước muốn của mình vào công việc. Có những người mau miệng dạ dạ vân vân, nhưng lại là kẻ giả hình, không thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Còn những người âm thầm khiêm tốn lại làm việc chăm chỉ đến quên bản thân mình. Chúa Giê-xu đặc biệt lên án thái độ giả hình kiểu Pha-ri-sêu. Họ thích phô trương cho người khác biết những việc tốt họ làm, nhưng đằng sau những việc đó là sự khoe khoang ích kỷ, chỉ mong tìm thu lợi cá nhân. Họ bố thí của cải vật chất để mua tiếng khen của người đời, chứ không tìm kiếm Thiên Chúa. Ngay cả trong việc cầu nguyện, những người Pha-ri-sêu thích đứng ở chốn ngã ba, ngã tư, cốt để cho người ta thấy. Họ ưa lải nhải nhiều lời nhưng lòng trí trống rỗng. Thái độ cần có khi cầu nguyện là mặc lấy tâm tình khiêm tốn chân thành, trao phó mọi sự cho Chúa. Vì Chúa là Cha tốt lành thấu suốt hết tất cả những gì chúng ta mong ước. Lời cầu nguyện của chúng ta phải đưa đến sự hiệp nhất sâu xa trong Đức Giê-xu. Từ đó con tim chúng ta được biến đổi để thiết tha thi hành theo thánh ý Chúa muốn. Như Đức Kitô đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, chúng ta cũng được mời gọi phục vụ trong sự từ bỏ mà không tính toán. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa yêu thích những tâm hồn khiêm tốn. Xin thánh hóa biến đổi chúng con nên như những người con thảo đơn sơ chân thành, không màu mè phô diễn, không kiểu cách ba hoa, nhưng một lòng thiết tha sống theo ý Chúa và quảng đại phục vụ hết mọi người. Amen.
bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian tìm về chân lý, nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi. Trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối tiếng rạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Tàu vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngờ. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Tàu vời tình cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.